Thứ năm tuần 34 thường niên.
Thiên thần báo tin Babylon sụp đổ, than khóc Babylon, khải hoàn ca trên thiên quốc. Sách Khải Huyền.
Sau đó, tôi thấy một thiên thần khác từ trời xuống, với quyền hành rộng lớn và vinh quang người, làm cho mặt đất rực sáng. Người lên tiếng hô mạnh mẽ: sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại. Nó đã trở nên xào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét. Bây giờ, một thiên thần dũng mãnh nhấc một tảng đá to như chiếc cối xay lớn mà ném xuống biển và nói: Babylon thành vĩ đại sẽ bị thẳng tay ném đi như thế đó, và người ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm thấy nó nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể, bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất, bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc. Sau đó, tôi nghe như có tiếng hô lớn của đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên: Hallelujah! Thiên Chúa ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời người phán quyết đều chân thật công minh, vì người đã xét xử con điếm khét tiếng từng dùng chuyện gian dâm mà làm cho mặt đất ra hư hỏng, và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của người mà chính tay nó đã giết. Lần thứ hai họ lại hô: Hallelujah! Khói lửa thiêu nó cứ bốc lên đời đời, kiếp kiếp. Thiên thần bảo tôi: Hãy viết, hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Jerusalem bị vây hãm, cơn khốn khổ, thời của dân ngoại, những điềm lạ, con người quan lâm. Luca chương 21.
Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đầy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
Theo Josephus, một sử gia người Do Thái đáng tin cậy, bốn quân đoàn của vị tướng Roma là Titus đã giam hãm thành phố Jerusalem vào lễ vượt qua năm 70, khiến người dân trong thành rơi vào cảnh đói khát cùng cực. Ông kể chuyện một phụ nữ quê ở Berea vì quá đói đã túm lấy đứa con còn thơ dại, giết con và nướng để ăn. Cũng theo sử gia này, quân Roma đã dùng gươm để giết hơn 1 triệu người ở Jerusalem và Jude. Những người Do Thái bị bắt làm tù binh là gần 100.000. Ai có thể tưởng tượng được điều khủng khiếp như vậy đã xảy ra chỉ 40 năm sau khi Đức Giê-xu nói những lời tiên báo. Jerusalem là thành trì vững chắc, nơi trú ẩn an toàn, bây giờ lại là nơi nguy hiểm cần phải tránh xa. Tai họa ập xuống trên phụ nữ mang thai và cho con bú, trên các tội nhân lẫn trẻ thơ vô tội. Thành đô đã bị bao vây, bị thiêu rụi, bị quân Roma giày xéo, dân thành bị ngã gục, bị đi đày, phải tản mát khắp nơi. Sự sụp đổ của thành đô đã là một biến cố trên đất Israel. Nhưng trước khi Đức Giê-xu ngự đến trên mây trời như con người đầy quyền năng và vinh hiển, sẽ có những dấu lạ đáng sợ khác trên bầu trời và ngoài biển cả. Thánh Marco nói đến hiện tượng mặt trời, mặt trăng mất sáng và các vì sao sa xuống từ trời. Thánh Luca nói đến cảnh biển gào sóng thét. Những điều đó làm muôn dân hoang mang, hồn siêu phách lạc, nhưng không làm các môn đệ hốt hoảng, âu lo. Ngược lại, họ mừng vui vì đấng họ chờ đợi từ lâu đã đến. Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đứng thẳng để đón đấng mà họ đã suốt đời thắp đèn chờ đợi. Ngẩng đầu để mừng giây phút ơn cứu chuộc đã đến gần. Chỉ khi Đức Giê-xu phục sinh trở lại như đấng xét xử quyền năng, Ngài mới trọn vẹn hoàn thành nước Thiên Chúa trên mặt đất. Vào cuối năm phụng vụ, lời Chúa nói với chúng ta về ngày tận thế. Đó là ngày vừa đáng sợ, vừa chan chứa niềm vui. Ngày được gặp mặt đấng chúng ta đã tin tưởng, mến yêu và hy vọng. Người ta vẫn hay đoán già đoán non về ngày tận thế. Nhiều người tưởng là năm 2000. Gần đây, có người lại nói năm 2012. Điều quan trọng là làm sao tôi có thể đứng thẳng, ngẩng đầu khi Ngài đến. Làm sao nhân loại trên trái đất này sẵn sàng ra nghênh đón Ngài như đón đấng cứu tinh mà họ nóng lòng chờ đợi. Nếu ngày mai Ngài đến với cả thế giới hay đến với riêng mình tôi có sẵn sàng chưa, hay còn bị còng lưng cúi đầu vì bao gánh nặng? Mỗi người đều có ngày tận thế của mình. Xin cho tôi được bình an khi ngày ấy đến mà không có điềm lạ nào báo trước. Lạy Chúa Giê-xu, Nếu ngày mai Chúa quang lâm, chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết dở dang, còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. Chúa đâu muốn đến để hủy diệt, Chúa đâu muốn mất một người nào. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng, vui tươi và hạnh phúc. Để ngày Chúa đến thật là một ngày vui trọn vẹn cho mọi người và cho cả vũ trụ. Xin nuôi dưỡng nơi chúng con niềm tin vững vàng và niềm hy vọng nồng cháy, để tất cả những gì chúng con làm đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.